Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, 26 tháng 11 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về lễ nghi tôn phong chân phước cho 188 vị tử đạo Nhật Bản tại Nagasaki. Sau đó là các tiết mục gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sửa được vài hàm tin chính. Đức Tổng giám mục Hà Nội viếng thăm bà con trong vùng lũ trong tổng giáo phận. 7.000 bạn trẻ thuộc 10 giáo phận miền tổng giáo phận Hà Nội tham dự đại hội giáo trẻ tại Bùi Chu. Đức Thánh Cha đau buồn vì tình hình tại Liban và Trung Đông. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hà Nội. Đức Tổng giám mục Hà Nội viếng thăm bà con vùng lũ trong tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, nhân ngày lễ Chúa Kitô Vua, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã dẫn đầu một phái đoàn đến giáo xứ Đồng Chim thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, nơi đã bị ngập lụt và chịu thiệt hại nặng nề sau trận mưa to vào đầu tháng 11 vừa qua. Mục đích của chuyến viếng thăm lần này là để tiếp tục an ủi động viên những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lũ, đồng thời cũng để thẩm định tình hình thiệt hại nhằm hỗ trợ phục hồi cho giáo dân xứ Đồng Chim một cách hiệu quả hơn. Trước đó, Đức Cha Ngô Quang Kiệt đã cử cha tổng quản lý, cha phó văn phòng, các thầy chúng sinh và một số dòng tu đến cứu trợ nơi đây. Ngoài Đức Tổng giám mục Hà Nội, đoàn còn có Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái xã hội. Tính từ ngày lũ về Hà Nội đến nay đã non một tháng, nhưng nhiều cánh đồng hai bên đường về ngoại thành, nước vẫn còn trắng xóa. Đường vào Đồng Chim tuy không còn lầy lội như mấy tuần trước do nước đã dần dần rút đi từ năm ngày nay, nhưng tài xế cũng phải cho xe chạy lòng vòng mới vào đến nhà thờ vì nhiều đoạn đường bị hỏng hoặc đang sửa chữa dang dở. Giáo xứ Đồng Chim gồm 4 họ đạo với khoảng 3.400 giáo dân thuộc huyện Mỹ Đức, cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 cây số về hướng nam. Chỉ trừ họ Phú Cốc, 3 họ còn lại đều bị ngập, trong đó họ Bắc Sơn là ngập nặng nhất. Do Đồng Chim là vùng trũng hầu hết nằm ngoài vùng đê bao của huyện Mỹ Đức. Hàng năm giáo xứ Đồng Chim chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nhưng thường chỉ ngập đường làng chứ không như trận mưa lũ lịch sử 2008 này. Nước mưa ngập tràn nhiều ngày làm cho gia súc, gia cầm chết sạch, đồ đạc trong nhà trôi hết, cá trong ao vì vậy cũng theo con nước mà trôi đi. Con số thiệt hại cho Đồng Chim đến nay đã lên đến trên dưới 10 tỷ đồng. Về việc cứu trợ, theo Linh mục Giuse Nguyễn Văn Liên, phó xứ Đồng Chim, 2 ngày sau khi xảy ra tình trạng ngập lụt, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ của thành phố có xuống xem xét cứu trợ, nhưng chỉ với số lượng thật ít ỏi. Tính trung bình, mỗi gia đình chỉ nhận được 3 gói mì. Còn sau đó thì không thấy cơ quan nào của chính quyền đến nữa. Cho đến nay, việc cứu trợ chủ yếu đến từ phía giáo quyền, Tòa Giám mục Hà Nội, các dòng, các giáo xứ bạn, gồm mì gói, gạo, mền, quần áo, sách vở, thuốc men, vân vân. Sự quan tâm này đã làm cho giáo dân Đồng Chim vô cùng cảm động. Cha sở giáo xứ Đồng Chim đã chia sẻ như sau. Ngập lụt có thể cuốn trôi nhân mạng, nhà cửa, tiền bạc, nhưng nó không thể cuốn trôi được tình thương của Thiên Chúa và giáo hội, mà cụ thể là các ân nhân đã rộng lượng chia sẻ với giáo dân xứ Đồng Chim. Trong bài giảng hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã mời gọi mọi người hãy cảm tạ Chúa vì qua cơn ngập lụt này, tuy có những khó khăn, khổ sở và mất mát, nhưng người dân xứ Đồng Chim cũng nhận được một trận lụt tình thương đến từ những ân nhân xa gần, từ giáo phận, từ Hội đồng giám mục Việt Nam, từ các cơ quan quốc tế, từ Tòa Thánh. Và Ngài nhắn nhủ phải làm sao khi đón nhận được tình thương này rồi, nó phải được nhân lên, phân phát cho những người xung quanh, theo tinh thần tương trợ. Người có nhiều giúp cho người có ít hơn, lá lành đùm lá rách đùm lá nát, ngay cả đối với những người không công giáo. Tin Bùi Chu. 7.000 bạn trẻ thuộc 10 giáo phận trong Tổng giáo khu Hà Nội tham dự đại hội giáo trẻ tại Bùi Chu. Sáng Chủ nhật 23 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu, đã long trọng diễn ra đại hội giáo trẻ Tổng giáo phận Hà Nội. Tham dự đại hội có Đức cha Giô-sê Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Thanh Hóa, kiêm Giám quản Giáo phận Phát Diệm, Đức cha Giô-sê Hoàng Văn Tiệm, Giáo phận Bùi Chu, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh. Gần 70 linh mục cùng khoảng 7.000 bạn trẻ đến từ 10 giáo phận và các giáo hạt giáo phận Bùi Chu. Đại hội giới trẻ tại giáo phận Bùi Chu tiếp nối mục đích và ý nghĩa của các kỳ đại hội diễn ra tại Thái Bình hồi năm 2002, Phát Diệm năm 2003, Hà Nội năm 2004, Thanh Hóa năm 2005, Vinh năm 2006, Hải Phòng năm 2007. Đại hội mang chủ đề Anh em sẽ nhận được Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em, bây giờ anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy. Đây cũng là chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Sydney hồi tháng 7 vừa qua. Bài ca chủ đề của Đại hội Giới Trẻ năm nay, Bước chân Giê-xu, tình yêu Giê-xu, được cất lên khi diễn văn chào mừng vừa kết thúc. Các bạn trẻ thuộc 10 giáo phận Tây Trung Tây, khoảng cách không gian được xóa nhòa, thay thế bằng tình cảm anh em trong Chúa thật nồng thắm. Những vũ điệu lời ca như nối kết tất cả các bạn là một. Màu áo da cam của hơn 300 tình nguyện viên hòa lẫn màu áo xanh của giới trẻ Bắc Ninh, áo trắng tiên truyền của giới phận Vinh Thái Bình tạo nên khung cảnh đa sắc màu của đại hội. Xen lẫn với hoạt động sôi nổi của các bạn trẻ dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên là việc tìm hiểu những vấn đề đang nhức nhối hiện nay. Thời gian buổi sáng được tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến giới trẻ hiện nay như tình yêu và lối sống, đời sống đức tin công giáo, giáo dục xã hội, tình dục và vấn đề nạo phá thai. Đại hội cũng dành thời gian lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto gửi cho giới trẻ thế giới nhân đại hội lần thứ 23. Kết thúc phần thảo luận diễn ra nghi thức sám hối và suy tôn thánh giá. Đây là giây phút lắng động dành cho những suy tư của giới trẻ. Buổi chiều cùng ngày diễn ra sinh hoạt văn nghệ chào mừng đại hội của các bạn trẻ 10 giáo phận. Nội dung có tiết mục xoay quanh các chủ đề về Chúa Thánh Thần. Một nội dung không thể thiếu của mỗi kỳ đại hội là thánh lễ bế mạc và trao đón thánh giá bắt đầu từ lúc 3:30. Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương đã thay mặt giáo phận Hưng Hóa đón nhận thánh giá. Giáo phận Hưng Hóa là một giáo phận rộng lớn trải dài trên địa bàn 9 tỉnh thành phố. Giáo phận Hưng Hóa hân hạnh đón mừng đại hội giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội năm 2009 và theo dự định, đại hội lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, nơi có đông giáo dân Công giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đau buồn vì tình hình tại Liban và Trung Đông. Sáng thứ Hai 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cùng với Đức Thượng Phụ Catholicos Aram đệ nhất của Giáo hội Tông truyền Armenia chủ tọa một buổi cầu nguyện đại kết tại nguyện đường Mẹ Chúa Cứu Thế trong nội thành Vatican. Nhân cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn và quan ngại về tình hình tại Liban và Trung Đông, là nơi mà các cuộc xung đột và bất hại các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha nói rằng chỉ khi nào các nước liên hệ có quyền tự quyết và các nhóm sắc tộc và tôn giáo có thể chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau đầy đủ, thì hòa bình mới có thể được xây dựng trên những nền tảng vững chắc như tình liên đới, công lý và sự tôn trọng quyền của các cá nhân và các dân tộc. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò tích cực của Tòa Thượng Phụ Sicilia đối với cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến nỗi đau khôn nguôi mà dân tộc Armenia đã kinh qua trong thế kỷ 20 vừa qua. Đây là lần thứ hai Đức Thượng Phụ Catholicos Aram đệ nhất Thượng Phụ Sicilia của người Armenia viếng thăm Vatican. Lần đầu tiên, Ngài đã gặp gỡ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị hồi năm 1997. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chung Lý Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Roma, nghi thức trao ban bình an trong thánh lễ có thể được giờ lên trước lúc dâng lễ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm lãnh nhận chức linh mục, Đức Hồng Y Francis Arinze, người đứng đầu Bộ Phụng tự và Kỷ lục Bí tích, cho biết Đức Thánh Cha sẽ xét xem có nên dời việc trao ban bình an đến trước lúc dâng lễ không. Theo Đức Hồng Y Arinze, sự dĩ cần giờ như thế là để tạo ra một giây phút suy tư khi chúng ta chuẩn bị rước lễ. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ lục Bí tích giải thích rằng nhiều người không hiểu biết đầy đủ ý nghĩa của cử chỉ trao ban bình an này. Người ta xem đó chỉ như một dịp để bắt tay giữa bạn bè. Thật ra, đây chính là lúc để chúng ta nói với người bên cạnh rằng bình an của Chúa Kitô đứng đang thực sự hiện diện trên bàn thờ, cũng là bình an được trao ban cho toàn thể nhân loại. Theo Đức Hồng Giáo Rinh Xê, để tạo một bầu khí tịnh tâm hơn, khi chúng ta chuẩn bị lên rước lễ, có lẽ nên đưa lời cầu chúc bình an lên trước lúc dâng lễ. Đức Thánh Cha đã tham khảo ý kiến của các đức giám mục trên khắp thế giới. Ngài sẽ đưa ra quyết định trong một ngày gần đây. Cũng trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Giáo Rinh Xê giải thích rằng bộ của Ngài không phải là một thứ bộ công an tôn giáo. Bộ này được thiết lập trước tiên là để thăng tiến việc phụng tự, cho dẫu chúng ta không thể làm ngơ trước những tình huống có vấn đề. Năm 2004, bộ đã cho công bố huấn thị có tựa đề Bí tích của Đấng Cứu Thế để chỉ ra nhiều lạm dụng trong việc cử hành phụng vụ. Nhưng bộ nói rằng những lạm dụng này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hơn là ý xấu. Tin Vatican bảo Người Quan sát Roma lên án việc một tòa án tại Tây Ban Nha đưa ra phán quyết yêu cầu một trường công lập tháo gỡ thánh giá khỏi các phòng lớp. Trong một bài báo mới đây, ký giả Tây Ban Nha Juan Manuel de Prada gọi phán quyết này là một hành động thù hận chống tôn giáo. Theo ký giả de Prada, thánh giá chỉ có thể xúc phạm đến những ai muốn biến nhà nước thành một thiên chúa mới với một quyền tuyệt đối trên các linh hồn mà thôi. Ông nhận định rằng dấu thánh giá không hề vi phạm bất cứ một quyền cơ bản nào. Theo tác giả de Prada, gần đây tại Tây Ban Nha người ta thường nại đến các quyền và tự do như một nguyên cớ pháp lý để che đậy chủ trương bài tôn giáo và thù hận đối với Chúa Kitô. Theo hãng tin Sia của Giáo hội Công giáo Ý, hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha Antonio Canizares Lovera, giám mục Toledo Tây Ban Nha, cũng đã than phiền về thái độ thù nghịch tôn giáo của nền tư pháp Tây Ban Nha. Tưởng cũng nên nhắc lại, mới đây ông Alejandro Valentin, một thẩm phán tại thành phố Valladolid, Tây Ban Nha, đã yêu cầu một trường công lập tại địa phương phải tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo khỏi các lớp học và các nơi công cộng trong trường. Tin về cộng đồng thánh Egidio. Cộng đồng thánh Egidio tại Roma bày tỏ hân hoan vì Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết mới chuyển hạn việc thi hành án tử hình. Hôm thứ Năm tuần trước, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết mới chống lại án tử hình và kêu gọi các quốc gia nào còn duy trì án tử hình hãy chuyển hạn thêm một năm việc thi hành án tử hình. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Năm vừa qua, cộng đồng thánh Egidio Roma, vốn là tổ chức đã không ngừng tranh đấu cho việc bãi bỏ án tử hình, đã tuyên bố rằng cộng đồng sẽ tiếp tục vận động để các quốc gia tôn trọng nghị quyết này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lễ nghi tôn phong chân phước cho 188 vị tứ đạo Nhật Bản tại Nagasaki. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 11 vừa qua, Giáo hội đã tôn phong chân phước cho 188 vị tứ đạo Nhật Bản đã chết vì đức tin trong thế kỷ thứ 17. Đây là lần đầu tiên một nghi thức tôn phong chân phước đã được cử hành tại Nhật Bản. Trên 30.000 tín hữu Kitô từ Nhật Bản và nhiều nước Á Châu, trong đó có Việt Nam, đã tham dự nghi lễ diễn ra trong một sân vận động bóng chày tại thành phố Nagasaki. Chủ sự nghi lễ tôn phong chân phước cho các vị tứ đạo Nhật Bản là Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, nguyên Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Lạc Sứ của Đức Thánh Cha. 188 vị tứ đạo được tôn phong chân phước, đa phần là giáo dân, đã bị tra tấn cho đến chết trong khoảng thời gian từ năm 1603 đến năm 1639. Nghi thức đã diễn ra 27 năm sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm Nhật Bản và nói với Đức Tổng Giám mục Nagasaki rằng Nhật Bản là một xứ sở của các vị tứ đạo và các vị này cần phải được vinh danh. Không một viên chức chính phủ nào, kể cả ông Taro Aso, tín hữu Kitô đầu tiên làm thủ tướng Nhật, được mời tham dự lễ phong chân phước. Trước khi chủ sự nghi thức, Đức Hồng Y Martins đã đến viếng thăm và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử tại Nagasaki. Trong bài diễn văn đọc tại đây, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nói như sau. Tôi muốn nói với mọi người rằng, cố gắng trở thành con cái Chúa là một điều đáng làm. Tôi muốn mời gọi quý vị hay để hết tâm trí vào việc trở thành một nhà lãnh đạo của hòa bình hay một chứng nhân của hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại ngày 9 tháng 8 năm 1945, trái bom nguyên tử thứ hai đã được thả xuống thành phố Nagasaki, khiến cho trên 70.000 người thiệt mạng. Nagasaki cũng là nơi mà Kitô giáo đã cắm rễ sau khi Thánh Francisco Xavier mang tin mừng đến vào năm 1549. Tại thành phố này đã có khoảng 30.000 người Nhật bị sát hại vì niềm tin của mình. Giáo hội Công giáo hy vọng rằng nghi lễ đặc biệt tưởng niệm những người Kitô hữu đã bị sát hại hồi thế kỷ thứ 17 này sẽ khơi động thêm mối quan tâm về lịch sử của một tôn giáo đã từ lâu không thể bám rễ trong một đất nước thống trị bởi Phật giáo và thần đạo. Linh mục Isao John Hashimoto thuộc Trung tâm Công giáo Nagasaki nói, chúng tôi có một lịch sử bách hại tôn giáo không giống với những nơi khác, kể cả Nhật Bản cũng như trên thế giới. Trung tâm này phụ trách tổ chức lễ tôn phong chân phước ngày 24 tháng 11 vừa qua. Cha Hashimoto nói tiếp, chúng tôi muốn đây sẽ là cơ hội để nước Nhật và chính phủ đào sâu vào quá khứ của chúng tôi và học hỏi phần lịch sử đã trải qua này. Nhật Bản có khuynh hướng xóa bỏ những câu chuyện nào làm hoen ố khuôn mặt của mình. Nhiều người phải che giấu đức tin của mình, bỏ trốn ra các hải đảo xa xăm để bí mật giữ đạo suốt 250 năm cấm cách. Việc cấm đạo chỉ được bãi bỏ vào năm 1873 sau khi súng đại bác trên tàu chiến Mỹ buộc Nhật Bản hủy bỏ chính sách bế quan tỏa cảng, mở ra cuộc canh tân dưới thời vua Minh Trị, cùng với việc bảo đảm tự do tôn giáo. Những người Kitô hữu thời đó đã có những sáng kiến độc đáo để duy trì đức tin, chẳng hạn khắc hình Đức Mẹ tương tự như hình Phật Quan Âm, hoặc chạm một hình thánh giá phía sau lưng tượng, hay làm những mặt gương bằng đồng, khi nhìn ở một góc độ nào đó, lộ ra hình cây thánh giá. Có những trường hợp toàn bộ gia đình, gồm cả những trẻ em mới có 12 tuổi đầu, bị hành hình cho đến chết. Trong số những người tuẫn đạo, có linh mục dòng tên Peter Kipe, người đứng đầu danh sách của 188 vị tứ đạo Nhật Bản, được tôn phong chân phước hôm thứ hai vừa qua. Đóng đinh và chấn đầu là những cách hành hình thông dụng. Có khi người ta còn nghĩ ra cách treo ngược các vị tứ đạo trong hố, cắt phía sau hai tay để cho họ chết vì mất hết máu. Những vị khác bị đem bỏ vào suối địa ngục tại núi lửa Unzen trong quận hạt Nagasaki để nước sôi nơi đây làm cho chết. Địa điểm này ngày nay là một khu giải trí có suối nước nóng và được nhiều người đến vui chơi. Tuy lịch sử về cuộc bách hại Kitô giáo không phải là điều không được ai biết đến ở Nhật Bản, nhưng các nhà viết sử cho biết rằng ý thức của đông đảo quần chúng về sự việc này tương đối rất thấp. Ngày nay có khoảng từ 1 đến 2 triệu người Kitô hữu tại Nhật, trong số này có nửa triệu người theo Công giáo. Năm ngoái, thành phố Nagasaki đệ trình một danh sách các thánh đường và địa danh Công giáo để xin cơ quan UNESCO chấp nhận là di sản của thế giới. Chính quyền địa phương đã bắt đầu một loạt những dự án nhằm xây dựng ngành du lịch dựa trên lịch sử của Nagasaki, coi như đây là thành phố Roma của Nhật Bản. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của đầy tớ Chúa, cô Eden Quinn, người Eileen, công sứ của Hội Đạo Binh Đức Mẹ cho miền Đông Phi. Từ lúc hãy còn rất nhỏ, cô đã hàng ngày cầu xin cho được ba ơn đặc biệt, là được yêu mến Chúa với trọn cả tâm hồn, được làm cho những kẻ khác cũng yêu mến Ngài, và được phúc tử đạo. Tuy cô không được phúc tử đạo vì cô qua đời do bệnh tật, nhưng với tình yêu Chúa dạt dào, cô đã đi đến mọi nơi ở Phi Châu, cả những nơi chưa hề có bóng dáng của một người đàn bà da trắng nào đặt chân đến, để mang những con chiên lạc về với Chúa, và làm cho người dân bản xứ nhớ ơn cô suốt cả cuộc đời của họ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những hoạt động truyền giáo của cô Aidan Quinn sau đây. Ngoài những hoạt động trong hội đạo binh Đức Mẹ, Aidan Quinn còn dành ra 5 buổi chiều trong tuần viếng thăm những bà cụ già để mang niềm vui đến cho họ. Tuy nhiên, đây không phải là việc làm cô ưa thích, như có lần cô thổ lộ với một người bạn. Điều này cho chúng ta thấy là Aidan đã thành công từ bỏ sở thích của riêng mình, vượt qua được sự ích kỷ để nghĩ đến những người khác vì tình yêu Chúa, chứ không phải để biểu diễn. Và đây là điều làm đẹp lòng Chúa vô cùng. Sau 2 năm, như là một thành viên tầm thường của hội, Aidan Quinn được bổ nhiệm làm trưởng một đơn vị chuyên lo việc cứu vớt những cô gái lầm lạc ở Dublin, thủ đô Ireland. Mặc dù lúc đó cô đã 22 tuổi, nhưng trong cô hãy còn rất trẻ, và vài thành viên trong nhóm không tin rằng cô có đủ kinh nghiệm hướng dẫn họ trong công việc tế nhị này. Họ còn đi xa hơn nữa là gửi kháng nghị lên tổng hành dinh, nhưng không có kết quả. Chẳng bao lâu sau, Aidan đã cho thấy, chẳng những cô có khả năng chu toàn các trách nhiệm, mà còn hơn thế nữa. Các thành viên ngày một gia tăng, và sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Sau sinh nhật thứ 24, Aidan quyết định đây là thời gian thuận tiện để cô vào dòng thánh nữ Clara hèn mọn ở Belfast. Trong lúc mọi chuẩn bị đã sẵn sàng, thì cô khám phá ra là mình bị bệnh viêm phổi. Như thế, vào đầu năm 1932, cô phải vào viện điều dưỡng và chẳng có một chút hy vọng nào để được lành bệnh. Tuy nhiên, sự trầm tĩnh của cô đã làm cho các bạn của cô phải kinh ngạc. Nhiều nhận xét của các nhân viên và bệnh nhân trong dưỡng đường về tính tình vui tươi, không than vãn về bệnh tình và sự chấp nhận thánh giá Chúa gửi đến của cô như sau. Aidan là một cô gái tốt lành nhất từ trước đến giờ ở đây. Cô làm cho mọi người xung quanh cô hạnh phúc. Cô không bao giờ ở trong tình trạng thất vọng, và thường vui cười có khi đến chảy nước mắt. Căn bệnh của cô không chút ảnh hưởng nào trên cô. Cô không bao giờ nói về nó và cũng không bao giờ kêu than. Người ta có thể tưởng như cô đến đây để nghỉ hè. Bất cứ ai có chuyện buồn đều đến với cô để được khuyên giải. Sau hơn 1 năm điều trị, Aidan quyết định trở lại nhà. Cô sợ gia đình tốn tiền, và ngoài ra biết bệnh tình không thể chữa trị được, cô muốn dùng thời gian còn lại để làm những điều có ích lợi hơn. Cô trở lại hoạt động trong hội đạo binh Đức Mẹ và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Lúc đó, tuy không được khỏe mạnh như xưa và dễ bị mệt, nhưng cô luôn vui vẻ với mọi người. Mùa xuân năm 1936, Aidan muốn qua Anh tìm việc làm sinh sống, đồng thời quảng bá những hoạt động truyền giáo của hội đạo binh Đức Mẹ, nhưng không thành vì tình trạng sức khỏe yếu kém của cô. Cùng lúc đó, có nhiều lời yêu cầu gửi các công sứ của hội đến các miền Đông và Nam Phi. Aidan đã được mời làm một trong những người đại diện này, và cô đã mau mắn nhận lời. Xem như đây là ngày vui sướng nhất đời cô. ngày 24 tháng 10 năm 1936, Eden Quinn rời Ireland với sứ vụ là thành lập Hội Đạo binh Đức Mẹ trên một diện tích rộng 750.000 dặm vuông. Nhiều người lo sợ cô không thể chu toàn sứ mạng này, nhưng cô quả quyết với họ rằng cô sẽ sống thêm 9 năm nữa và chết ở Phi Châu. Eden đã viết cho vị sáng lập Frank Duff như sau: "Tôi chỉ mong là tôi không làm cho hội thất vọng, và tôi rất cần đến những lời cầu nguyện để giúp tôi chống lại những hiểm nguy. Bất cứ hậu quả nào mang đến, xin anh hãy vui lên vì đã có can đảm noi gương Chúa trong việc chọn lựa những người yếu đuối trong đức tin." Ngày 23 tháng 11, Eden Quinn đến Mombasa, Kenya, và được đức cha Heffernan, người đã gửi lời yêu cầu sang Eileen, tiếp đón cô. Theo lời khuyên của ngài, Eden đi thêm 300 dặm đường xe lửa nữa để đến Nairobi. Nơi đây, cô liên lạc với các tu sĩ và một số giáo dân nổi bật, và giải thích về mục tiêu của cô là muốn kết hợp các tín hữu công giáo thuộc bất cứ chủng tộc và sắc tộc nào vào một khối tông đồ duy nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Trinh Nữ Maria. Vài người cho cô biết ý tưởng này không thực tế. Không cách chi gom những sắc tộc khác nhau lại với nhau, đặc biệt là tại Phi Châu. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận hay kiên trì với Hội Đạo binh Đức Mẹ vì kỷ luật gắt gao và những công việc mục vụ liên tục của nó. Eden Quinn đã trả lời rằng, những điều không thể làm được nhưng đã thành công ở nơi khác, tại sao không thể thành công được ở đây? Chúng ta hãy phát huy ân sủng và đức tin của chúng ta. Mặc dù tất cả đều có vẻ bi quan, Eden Quinn vẫn thành lập được hai chi nhánh của hội trong vòng 3 tuần lễ. Một chi nhánh kết hợp người Âu Châu và người da đỏ, và chi nhánh kia là người Phi Châu. Ngày 4 tháng 10 năm 1937, đại hội đầu tiên của Hội Đạo binh Đức Mẹ đã được tổ chức tại miền Đông Phi. Biến cố này được tổ chức mỗi năm một lần, nhằm tạo điều kiện cho các thành viên gặp gỡ nhau và khấn lại sự dâng hiến chính mình của họ cho Đức Maria. Từng người một, họ sẽ tuyên thệ rằng, con là của mẹ, nữ vương của con và mẹ của con, và tất cả những gì con có đều là của mẹ. Hiện diện tại cuộc họp này đã có các thành viên người Phi Châu, Âu Châu và da đỏ. Đây là biến cố đầu tiên quy tụ các chủng tộc khác nhau lại cho một mục đích tôn giáo, và là một biến cố lịch sử cho giáo hội tại Đông Phi Châu. Do đức tin và lòng can đảm của mình, Eden Quinn đã đạt được điều mà mọi người cho là không thể làm được. Tiểu sử của đầy tớ Chúa Eden Quinn tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha để gửi đến quý vị và các bạn những lời Đức Thánh Cha đã nói vào lúc khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về lời Chúa. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn những lời Đức Thánh Cha nói lúc bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Trước hết là trong bài huấn đức đọc kinh Trường Tin vào trưa Chủ nhật 26 tháng 10, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Với việc cử hành thánh thể vừa kết thúc trong đền thờ Thánh Phêrô, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội được bế mạc. Mọi khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đều là một kinh nghiệm sâu đậm về sự hiệp thông giáo hội. Nhưng khóa họp vừa qua là một kinh nghiệm sâu đậm nhiều hơn, bởi vì điểm trung tâm chú ý của khóa họp là điều đang soi sáng và hướng dẫn giáo hội. Đó là lời Chúa, là chính Chúa Kitô. Và các nghị phụ chúng tôi đã sống từng ngày họp trong tinh thần lắng nghe sốt sắng, vừa ý thức về tất cả ân sủng và nét đẹp của việc được trở nên những môn đệ và những kẻ phục vụ lời Chúa. Theo ý nghĩa nguyên gốc của từ giáo hội, chúng tôi đã cảm nghiệm được niềm vui vì được lời Chúa quy tụ lại, và nhất là trong khi cử hành phụng vụ, chúng tôi nhìn nhận mình đang đồng hành với nhau trong giáo hội, như trong miền đất hứa, một cuộc đồng hành làm cho chúng tôi được nếm trước về thực tại nước trời. Một khía cạnh đã được suy nghĩ rất nhiều trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục là mối tương quan giữa lời Chúa và những lời thánh, nghĩa là giữa ngôi lời Thiên Chúa và những lời Kinh Thánh diễn tả ngôi lời. Theo như giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, trong hiến chế Dei Verbum Lời Chúa, nơi số 12. Một khoa chú giải Kinh Thánh tốt thì đòi buộc có hai yếu tố này. Một là phương pháp phê bình lịch sử, và yếu tố thứ hai là phương pháp thần học. Bởi vì Thánh Kinh là lời Chúa được diễn tả trong những lời của con người. Điều này đòi buộc rằng mọi đoạn văn Kinh Thánh cần được đọc và giải thích trong khung cảnh ý thức về sự hiệp nhất của trọn cả Thánh Kinh, ý thức về truyền thống sống động của giáo hội và ánh sáng đức tin. Nếu quả thật Kinh Thánh cũng là một tác phẩm văn chương, và còn hơn thế nữa, một bộ sách vĩ đại của nền văn hóa phổ quát, thì cũng đúng thật là Kinh Thánh không nên bỏ mất yếu tố thần thiêng, nhưng cần được đọc trong cùng một thánh thần mà trong đó Thánh Kinh đã được soạn ra. Việc chú giải Kinh Thánh một cách khoa học và việc đọc lời Chúa, cả hai đều cần thiết và bổ túc cho nhau để tìm hiểu qua ý nghĩa văn từ, tìm hiểu ý nghĩa thần thiêng mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta hôm nay. Vào cuối khóa học này, các vị giáo chủ của các giáo hội Đông Phương đã lên tiếng kêu gọi, và giờ đây tôi lên tiếng thêm, để kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế, của những nhà lãnh đạo tôn giáo và của tất cả mọi người thiện chí nam nữ, về thảm kịch đang xảy ra tại vài đất nước ở Đông Phương. Tại đó, người Kitô là nạn nhân của những bất khoan dung và của những bạo hành. Họ bị giết chết, bị hăm dọa và bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa mà đi tìm nơi nương tựa trú ẩn. Trong giây phút này, tôi nghĩ đến nhất là Iraq và Ấn Độ. Tôi chắc chắn rằng những dân tộc cổ kính và cao thượng tại những quốc gia này đã học biết trong bao thế kỷ chung sống trong tinh thần tôn trọng nhau, đã học biết đánh giá sự đóng góp mà những cộng đoàn Kitô thiểu số tuy nhỏ bé nhưng tích cực làm việc và có khả năng góp vào cho việc tăng trưởng của quê hương chung. Những cộng đoàn Kitô này không đòi những đặc ân nhưng chỉ mong muốn được tiếp tục sinh sống tại đất nước mình và cùng chung với những công dân khác, như đã xảy ra như vậy từ lâu. Tôi yêu cầu những thẩm quyền dân sự và tôn giáo có liên hệ, hãy cố gắng hết sức làm sao ngõ hầu tính cách hợp pháp và sự chung sống dân sự được mau thiết lập lại, và ngõ hầu những người dân chân thành chính trực được biết rõ mình có thể tin tưởng vào một sự bảo vệ tương xứng từ phía những cơ quan của nhà nước. Tôi cầu chúc sao cho những vị hữu trách dân sự và tôn giáo của tất cả mọi quốc gia trên thế giới, với ý thức về vai trò của họ là những kẻ hướng dẫn và làm chuẩn mực cho dân, biết chu toàn những cử chỉ có ý nghĩa và minh bạch của tình bằng hữu và của sự quan tâm đối với các cộng đoàn thiểu số, theo Kitô giáo hay những tôn giáo khác. Và ước chi các vị cũng lấy danh dự mà cam kết bảo vệ những quyền lợi chính đáng của những nhóm thiểu số này. Ngoài ra, tôi vui mừng thông báo cho anh chị em, những người đang có mặt nơi đây, được biết điều mà tôi vừa loan báo trong thánh lễ, đó là vào tháng 10 năm tới, 2009, sẽ diễn ra tại Roma này khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Trước biến cố này, và nếu Chúa muốn, thì vào tháng 3, tôi có ý định đến thăm Phi Châu. Trước hết là đến thăm quốc gia Cameroon. Tại đây, tôi sẽ trao cho các giám mục của Đại lục Phi Châu tập tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Sau đó, tôi đến thăm Angola để mừng kỷ niệm 500 năm rao giảng phúc âm tại đất nước này. Tôi xin phó thác cho lời cầu bào của mẹ Maria rất thánh, những đau khổ vừa được nhắc lại trên đây, và phó thác cho mẹ những niềm hy vọng mà tất cả đang mang trong tâm hồn. Một cách đặc biệt, phó thác cho mẹ những triển vọng dành cho Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của Đức Thánh Cha nhân dịp bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Thứ tư tuần tới, chúng tôi sẽ đọc bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Hồi đó, có một nhà trí thức người Bà La Môn rất tốt lành thánh thiện, hài lòng với cuộc sống thanh bần nhờ sự bố thí của những người hảo tâm. Thế rồi một hôm, ông ta tự nhủ, mình sẽ đi quanh làng khất thực trong bộ áo của một người nghèo hèn túng cực. Ngày hôm sau, ông khoác lên người những mảnh rẻ rách như những người thuộc giới cùng đinh trong xã hội. Ông rảo bước khắp các nẻo đường, nhưng không một ai chào hỏi, cũng không ai cho được lấy một đồng xu. Ông ra chợ, đến dinh đình và chùa miếu, nhưng cũng không ai nói với ông một lời. Ít hôm sau, ông lại giả trang khoác lên người một bộ áo trắng, đầu đội khăn xếp bằng vải lụa, và một áo choàng thêu, đúng theo cách ăn mặc của giới quý phái trưởng giả. Ông đến ngồi ăn xin trước cửa đình. Những người ra vào, kẻ qua lại, đều kính cẩn cúi chào ông, và rộng tay bố thí, không những cho ông, mà còn cho cả đình đền nữa. Tối hôm ấy, khi trở về nhà, ông cởi bộ y phục sang trọng ra đặt trên ghế, nghiêng mình cúi sâu trước bộ áo đó và nói với giọng chế nhiễu: "Hỡi y phục sang trọng, phúc cho ngươi, phúc cho ngươi. Trên trần gian này, điều người ta thường quý trọng hơn cả là bộ y phục, chứ không phải là con người ở dưới bộ y phục đó." Các bạn thân mến, thử hỏi, điều gì đáng giá hơn? Những cái bên ngoài hay là con người thật bên trong? Đâu là tiêu chuẩn chính đáng định lượng giá trị chân thật hay giả dối? Mỗi người thường nhận xét và đánh giá tùy theo sự hiểu biết và theo lương tâm của mình. Nhưng làm thế nào có thể huấn luyện lương tâm ngay thẳng, dựa trên giá trị, và phải dựa trên những giá trị nào? Một trong những từ thường được giới trẻ dùng thường xuyên hơn cả là tự liệu, tùy ý sắp đặt. Có khi nó được diễn tả cách rõ ràng, nhưng những lúc khác lại được hiểu ngầm dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như mặc kệ chúng, khi nào đến tuổi trưởng thành chúng sẽ tự chọn lựa, cuộc sống sẽ dạy chúng cách phải sống. Vì thế, nhiều lúc thanh thiếu niên thường bị khiển trách là người thiếu lương tâm, hành động cách bạt mạng, nhưng thực ra chúng là những con người còn non dại về mặt luân lý, không được hướng dẫn, nên đành phải tự liệu lấy tùy theo khả năng của mình. chúng dễ chạy theo những thèm muốn do xã hội tung ra trên thị trường. Nào là những giá trị giả dối, những sự lừa gạt, những cạm bẫy, những cơ may, vân vân. Nhiều khi bạn bè, các thần tượng màn ảnh, màn bạc, lại nỗ lực trình bày những cách sống mới, phát minh ra những mốt mới hợp thời hơn để quyến rũ và mê hoặc lương tâm giòn mỏng của giới trẻ. Thử hỏi, làm thế nào thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên, có thể định hướng cho cuộc đời và thoát ra khỏi những con đường rối ấy? Con đường hữu hiệu, nhưng lại cũng cam go hơn cả, chính là con đường của giáo dục. Trong công cuộc giáo dục, luôn cần phải có một mục tiêu rõ rệt, đó là kiến tạo con người có bản vị trưởng thành. Trong trách nhiệm quan trọng này, phụ huynh giữ vai trò không thể thay thế được, và thanh thiếu niên phải được coi như bạn đồng nghiệp. Phụ huynh và con cái cần phải chung tay góp sức trong công trình kiến tạo con người trưởng thành về mọi mặt, trong ước muốn, hy vọng, giấc mơ, kế hoạch, bất chấp sự khác biệt về tính tình, khả năng và kinh nghiệm sống giữa các thế hệ. Con cái không thể nào là bản sao của cha mẹ, nhưng mỗi người có một bản vị và những đặc tính riêng cần được tôn trọng và cổ võ để trở nên chính mình. Tuy không thể có những phương án cố định, nhưng cần phải có những chỉ dẫn thích hợp với từng hoàn cảnh của mỗi người. Vì thế nên trong vấn đề giáo dục, cần có những người chỉ dẫn có khả năng, và trước hết phải là người trưởng thành. Trong gia đình, điều cần thiết hơn cả đối với con cái là ít ra một trong hai người, hoặc cha hoặc mẹ, phải là người chín chắn trưởng thành. Phải làm thế nào để qua cách sống thực tế, con cái có thể nhìn vào đó như tấm gương, và hiểu được người trưởng thành là người như thế nào, và hành động cách trưởng thành là hành động ra sao. Làm như thế, tức là cha mẹ chuẩn bị cho con mình món quà lớn nhất, tức là hành trang vào đời. Vậy đâu là tâm điểm của kế hoạch trưởng thành? Đó là cái địa bàn tinh thần, giúp định hướng đi và mọi cân nhắc chọn lựa của cuộc sống, còn được gọi là lương tâm luân lý ngay thẳng. Tất cả cơ cấu tinh thần và kiến trúc luân lý được cấu tạo bởi những yếu tố được gọi là bậc thang giá trị. Trong đó, các giá trị được sắp xếp theo kế hoạch và hòa hợp như những bậc thang, như những bàn đạp để trèo lên cao, để tiến tới. Sự sắp xếp lộn xộn thiếu thứ tự của các giá trị này sẽ chỉ đưa đến những sự rối loạn và đổ vỡ, rất nguy hại cho bản thân cũng như cho tha nhân. Những giá trị được quen gọi là giá trị giả dối của xã hội, thực ra tự chúng cũng là những giá trị tốt đẹp, nhưng đã bị rối loạn và trở thành điên cuồng. Chẳng hạn như làm việc là giá trị tốt, nhưng khi người ta tuyệt đối hóa công việc, đặt công việc làm lên trên con người, chà đạp giá trị con người, dùng con người như dụng cụ sản xuất, lúc đó sẽ biến công việc thành giá trị giả dối. Giá trị, cho dù tốt hay xấu, là điều rất hấp dẫn và có sức thu hút. Điều này sẽ kéo theo điều khác. Nếu chúng ta nhắm vào một lý tưởng nào đó, tức là như đút tay vào một cái giỏ đầy những trái sơ ri, nếu bắt đúng giá trị tốt, nó sẽ kéo theo một chùm những giá trị tốt dính vào nó. Ngược lại, nếu nhúng tay vào một điều xấu, nó cũng sẽ kéo theo những tệ đoan khác. Vai trò của giá trị căn bản là trở nên như động lực, thúc đẩy và lôi kéo những giá trị khác. Nếu giá trị căn bản của chúng ta là phẩm giá con người, thì đối với người tín hữu, nền tảng của giá trị này thật rõ ràng. Nó dựa trên lời Chúa trong sách Sáng Thế chương 1 câu 27. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Trái lại, trong thời đại chúng ta, không thiếu chi những người cho rằng con người chỉ là một thụ tạo như các loài vật khác, là một loài động vật có trí thông minh trội vượt về mặt kỹ thuật, khoa học, và luôn tìm mọi cách, với bất cứ giá nào, để thỏa mãn nhu cầu và bản năng tự nhiên của mình. Vì thế, nếu ai chọn phẩm giá con người như giá trị căn bản của đời sống, tức là tin rằng con người không thể được rút gọn lại như tổng hợp một số ước muốn. Nhưng con người là một tạo vật nổi bật trên tất cả mọi loài thụ tạo, và được tạo dựng một cách hoàn hảo, độc nhất vô nhị. Con người gồm có thân xác và linh hồn, trí thông minh và ý chí tự do, có khả năng suy nghĩ, yêu thương và tổ chức cuộc sống mình, có óc sáng tạo, có thể đổi mới môi trường sống của mình. Người chọn giá trị con người làm giá trị căn bản cũng sẽ hiểu rằng con người là tột đỉnh của tất cả mọi loài thụ tạo, bất chấp những tấn công xuyên tạc bên ngoài. Những tạo vật khác đều phải tùng phục quyền thống trị của con người. Tuy nhiên, không phải vì thế mà con người được toàn quyền lạm dụng những con người và các loài tạo vật khác. Cũng không được dùng con người để phục vụ khoa học, kinh tế, đường lối chính trị, đảng phái, sản xuất hoặc làm nô lệ những con người khác. Thật vậy, những ai chọn phẩm giá con người như giá trị căn bản, cũng sẽ chấp nhận trong bậc thang giá trị của họ những giá trị tích cực khác có liên quan đến con người, chẳng hạn như triệt để tôn trọng quyền sự sống, nhu cầu kiến tạo hòa bình, tôn trọng thiên nhiên, và các giá trị công cụ có thể dùng làm phương tiện để bảo vệ những giá trị căn bản và giá trị thánh thiêng của con người, như quyền tự do, tinh thần trách nhiệm, tình liên đới, sự công bằng, óc sáng tạo, vân vân. Với não trạng đó, con người không thể nhìn người khác như đối thủ cần phải loại bỏ, đè bẹp, hay được dùng như bàn đạp để tiến thân trên con đường danh vọng, nhưng là những con người có cùng phẩm giá và quyền lợi như tất cả mọi người. Lòng tham danh vọng, chức quyền phải được nhường chỗ cho sự đoàn kết, hiệp nhất, chia sẻ giữa con người với nhau. Lòng ích kỷ chỉ lo tìm kiếm tư lợi cá nhân, phải nhường chỗ cho sự công bằng và tình liên đới. Sự áp bức bách hại phải nhường chỗ cho tình huynh đệ. Sự cạnh tranh hiếu thắng phải nhường chỗ cho việc đồng tâm xây dựng. Tất cả những giá trị cao đẹp đó, dĩ nhiên, cần được thể hiện một cách cụ thể qua những thái độ tích cực ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như lòng tốt, sự thông cảm, lịch sự, trung tín, kiên nhẫn, tin tưởng, vân vân. Các bạn thân mến, người giáo dục trưởng thành là người nhìn thấy rõ kế hoạch phải nhắm tới, đồng thời biết dùng gương sáng đời sống và lòng kiên nhẫn để giúp con em hấp thụ những giá trị đó và dần dà trở nên như cấu trúc vững mạnh của lương tâm, như kim chỉ nam cho mọi hành động, mọi chọn lựa trong cuộc sống mình.
Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chú Văn trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, có người đã tưởng tượng một câu chuyện như sau. Vừa nhắm mắt lìa đời, một vị tu sĩ già đã thấy mình đứng xếp hàng ngay trước cổng thiên đàng. Lòng ông hơi lo lắng. Ông chẳng bao giờ dám nghĩ rằng sau khi chết sẽ được lên thiên đàng một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Khi đến phiên ông, Thánh Phêrô cũng chỉ nhìn sơ vào cuốn sổ trước mặt, rồi nhanh chóng trao cho ông chìa khóa phòng. Tay chỉ vào một lối đi trước mặt và nói, này con, hãy đi theo lối này. Cứ đi khoảng nửa tiếng là đến thiên đàng. Ta đang bận một tí với đám đông này. Con chịu khó tự đi tìm phòng và nghỉ ngơi. Chút nữa xong việc ta sẽ đến thăm con. Vị tu sĩ già ngẩn ngơ. Ông không tin vào tai mình. Ông đã được lên thiên đàng. Quả như một giấc mơ. Thế là ông đi theo lối mà Thánh Phêrô đã chỉ. Được khoảng 10 phút, ông thấy trước mặt là một ngã ba. Ông phân vân, theo bên phải hay bên trái bây giờ? Cuối cùng ông nghĩ, bây giờ mình cứ đi bên phải, nếu không đúng thì quay lại và đi sang lối bên trái. Chỉ có hai ngã nên cũng chẳng lạc đi đâu mà sợ. Đi khoảng 15 phút thì ông bắt đầu nghe tiếng ca hát, tiếng nói chuyện, cười đùa. Vui như một ngày hội. Như vậy là mình đi đúng đường rồi, ông nghĩ thầm. Dần dần, trước mắt ông hiện ra một hội đường thật lớn. Đến gần, ông ghé mắt qua cửa sổ để nhìn vào trong. Không khí trong hội đường thật là vui tươi. Đây chắc chắn là thiên đàng rồi. Ông quan sát và thấy có nhiều nhóm khác nhau đang sinh hoạt. Gần nơi ông đứng là một nhóm đang cầu nguyện. Bên cạnh là một nhóm đang chuẩn bị bữa ăn. Bên trái là nhóm đang hát những bài thánh ca. Những nhóm xa hơn thì có những sinh hoạt khác. Điều làm cho ông ngạc nhiên nhất là dần dà khi mắt đã làm quen với khung cảnh. Ông nhận ra rằng hầu hết những người đã từng đến nghe ông giảng dạy đều có mặt ở đây. Ông cũng nhìn thấy rất nhiều học trò của ông, những tu sĩ đã theo ông bao nhiêu năm qua. Tất cả bọn họ đang sum vầy trong hội đường này, và họ thật vui vẻ. Niềm hãnh diện chợt bừng lên trong tâm hồn ông. Như vậy, những lời huấn dụ của ông đã mang lại kết quả tốt đẹp cho quá nhiều người. Với tất cả phấn khởi, ông tự tin đẩy cửa bước vào. Quả như ông dự đoán, những người biết ông đều chạy ra và chào đón ông. Ông nhìn quanh và hỏi họ, Chúa Giêsu đâu? Việc đầu tiên tôi muốn là được triệu kiến Ngài. Họ đồng thanh trả lời, Chúa không có ở đây. Rồi họ đưa mắt nhìn nhau và hỏi ông, Thánh Phêrô có cho ông biết là ông đang ở đâu không? Giơ cao chiếc chìa khóa phòng, ông hãnh diện trả lời, tôi được ở đây với các bạn trên thiên đàng. Một người trong bọn họ vội xô tay, ồ, ông đã đi lộn chỗ rồi, đây không phải là thiên đàng, đây chỉ là luyện ngục thôi. Vị tu sĩ ngạc nhiên, luyện ngục, sao lạ vậy? Tôi chưa từng nghe nói một luyện ngục tốt đẹp và vui vẻ như vậy. Tức thì cả bọn họ lại nhao nhao. Ông nói gì? Tại sao luyện ngục lại không tốt đẹp và vui vẻ như vậy được? Vị tu sĩ nói như giảng dạy, vì đó là nơi người ta phải sống trong ăn năn và buồn sầu, đồng thời phải chịu nhiều đau khổ để chuộc lỗi lầm đã phạm. Tôi chưa hề đọc qua một tài liệu nào nói về luyện ngục lại giống như vậy. Một người học trò cũ của ông vội giải thích. Không đâu, người trần thế nghĩ như vậy là vì họ không hiểu được thánh ý Chúa. Chúa muốn cho chúng tôi ở đây là vì khi còn ở trần gian, chúng tôi đã được học để biết cách lên thiên đàng, nhưng lại chưa biết làm sao để sống trên thiên đàng. Ở đây chúng tôi được giảng dạy và làm quen với những sinh hoạt của các thánh. Chúa Giêsu cũng trang bị cho nơi đây có đầy đủ tiện nghi như trên thiên đàng, để chúng tôi dễ thực hành hơn. Khi nào thích nghi được với đời sống nơi thiên đàng, thì chúng tôi sẽ được qua đó và định cư vĩnh viễn. Trước sau gì thì tất cả chúng tôi đều được trở thành công dân nước trời. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Nghe giải thích xong, ông lầm lũi quay lại đường cũ. Đến ngã ba, ông đi qua bên trái theo chỉ dẫn của những người trong luyện ngục. Vừa đi, vừa suy nghĩ miên man. Ông đến trước cửa phòng lúc nào không hay. Thánh Phêrô đang lóng ngóng chờ ông với cái gà men cơm đã nguội. Ngài hỏi ông, con có sao không? Bị đi lạc hả? Không sao đâu. Con về đây được là tốt rồi. Bây giờ thì ta yên tâm. Vậy con vô phòng tắm rửa, ăn uống chút đỉnh rồi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai, ta đưa con đi gặp Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh. Vị tu sĩ già liền trả lời. Không, thưa ngài, con không muốn ở đây nữa. Thánh Phêrô tròn xoe mắt. Trời ơi, đừng dại dột con à. Đã được lên thiên đàng mà con còn chưa chịu nữa thì ở đâu mới chịu? Ông trả lời, con muốn qua bên luyện ngục. Thánh Phêrô thắc mắc, con có nói điên không vậy? Tại sao lại muốn chuyện ngược ngạo như thế? Vị tu sĩ khẳng định, tại vì hình như cả đời, con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện học để biết cách sống trên thiên đàng. biết cách sống trên thiên đàng. Phải chăng đó không là ơn gọi của người tín hữu Kitô chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này? Điều đó thật là hợp lý, bởi lẽ thiên đàng cũng chỉ là một nối dài và kiện toàn cuộc sống tại thế này. Nếu con người không gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc sống này, thì làm sao họ có thể nhận ra Ngài trên thiên đàng? Xét cho cùng, nếu Thiên Chúa là tình yêu, và nếu ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có thiên đàng, thì con người đã thực sự sống thiên đàng ngay từ cuộc sống tại thế này, khi họ sống yêu thương. Mỗi một hành động yêu thương là một thực hành sống trên thiên đàng vậy. Lạy Chúa, những ngày cuối năm phụng vụ và cuối tháng các đẳng linh hồn, khi suy nghĩ về cùng đích và ý nghĩa của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con chỉ có thể gặp gỡ Chúa và về với Chúa bằng cuộc sống yêu thương mà thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.